mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khí hậu ẩm ướt và mùa xuân là môi trường thuận lợi cho virus quai bị phát triển gây bệnh. Bệnh này lành tính, đa số đều tự hồi phục, không có biến chứng. Tuy nhiên, do phát hiện và xử trí muộn, cũng có số ít trường hợp có biến chứng. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính hay gặp ở lứa tuổi học đường. Hơn 80% trường hợp mắc xảy ra ở trẻ em dưới 15 tuổi. Người lớn cũng có thể bị mắc bệnh nếu chưa được tiêm vaccine ngừa bệnh. Nguồn bệnh chính là những người đang mắc quai bị cấp tính. Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp do tiếp xúc với các giọt nước bọt, chất tiết mũi họng của người bệnh bị văng ra. Người mắc quai bị có thể lây cho người khác một tuần trước khi có biểu hiện sưng tuyến mang tai và kéo dài 2 tuần sau khi sưng tuyến mang tai. Tùy vào tình trạng bệnh sẽ có các biểu hiện khác nhau, một số người gần như không có triệu chứng. Các triệu chứng thường gặp: người bệnh sốt, thấy đau mỏi người, đau cơ, cảm thấy mệt mỏi và chán ăn, buồn nôn, nôn, thấy sưng đau tuyến nước bọt má, cổ hoặc hàm. Một số bệnh nhân có sưng các hạch khác như tinh hoàn. Sau khi nhiễm virus từ 7 đến 14 ngày, người bệnh sẽ mệt mỏi, chán ăn, sốt, ớn lạnh, cảm giác đau họng và đau bên góc hàm. Sau đó khoảng 2 đến 3 ngày, tuyến mang tai của bệnh nhân sẽ dần sưng to và giảm dần trong khoảng 1 tuần. Có thể sưng một hoặc hai bên mang tai và việc sưng có thể không cùng lúc. Vùng sưng của quai bị thường rất đặc trưng. Sưng thường lan đến má dưới hàm, đẩy tai lên trên và ra ngoài. Và trong một số trường hợp có thể lan đến ngực gây phù trước xương ức. Lúc đó người bệnh sẽ có cảm giác đau ở vùng bị sưng, nhưng da ở vùng sưng không nóng và sung huyết. Bệnh nhân sẽ cảm thấy khó khăn khi nói chuyện và ăn uống. Nhìn chung quai bị là bệnh lành tính, có thể tự phục hồi, không có biến chứng. Tuy nhiên, vẫn có một số ít trường hợp có những biến chứng. Phụ nữ có thai bị quai bị, có thể bị sỏi thai, đẻ non, đặc biệt ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Ở nam giới, tuổi thành niên có thể dẫn đến vô sinh. Hiện nay chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu bệnh mà chủ yếu vẫn là điều trị các triệu chứng kết hợp chăm sóc người bệnh và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Đầu tiên, nếu có các triệu chứng sốt hay là đau vùng mang tai, bệnh nhân có thể sử dụng các thuốc giảm đau hạ sốt. Người bệnh cần uống nhiều nước để bù nước và các chất điện giải. Để giảm bớt sưng đau có thể chườm mát ở tuyến nước bọt. Không nên ăn các thực phẩm quá cứng, thức ăn nhiều gia vị cay nóng hoặc chua, nên ăn những thức ăn lỏng, mềm, dễ ăn, dễ nuốt, cháo hoặc súp. Không tự ý dùng thuốc kháng sinh, chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ, khi nghi ngờ có bội nhiễm, cần hạn chế vận động mạnh, nên nghỉ ngơi thoải mái, tránh tiếp xúc với người trong gia đình và xung quanh để hạn chế lây nhiễm. Với bệnh nhân nam, nếu có các dấu hiệu viêm tinh hoàn hay ở bệnh nhân nữ có dấu hiệu viêm buồng trứng, cần được theo dõi chặt chẽ ở bệnh viện, tránh để lại những di chứng đáng tiếc. Tóm lại, khi có dấu hiệu đau sưng ở vùng mang tai, cần đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ khám và chẩn đoán phân biệt bệnh. Một số bệnh gây viêm tuyến nước bọt không nhất thiết gây ra do virus quai bị mà còn gây ra bởi các vi khuẩn và virus khác. Cần phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng để cách ly và điều trị kịp thời. Có thể điều trị tại nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ. Đối với các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi tại chỗ, hạn chế vận động, thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên súc họng bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước muối loãng, đặc biệt chú ý cho nhóm trẻ em nhỏ tuổi. Thực hiện vệ sinh môi trường sống, làm thông thoáng nhà ở, tận dụng ánh sáng mặt trời. Nên tiêm vaccine phòng quai bị bắt đầu từ 12 tháng tuổi trở lên. Trường hợp người đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc quai bị mà chưa tiêm vaccine phòng quai bị thì cần phải tiêm ngay để có thể bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, dị ứng được coi là bệnh của cuộc sống hiện đại. Sự biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, mật độ dân cư ngày càng đông đúc, làm các tác nhân gây dị ứng càng gia tăng. Dựa vào thời gian xuất hiện trong năm, mùa xuân thường gây ra bởi hàng loạt các bệnh dị ứng. Vì vậy, làm gì để mùa xuân không mắc dị ứng là điều vô cùng cần thiết. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân và cách phòng chống dị ứng.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân nhiều người thích tham quan du lịch ở những nơi danh lam thắng cảnh và vườn hoa cắm trại trên đồi. Đó cũng là dịp trăm hoa đua nở, phấn hoa lan tràn trong không khí, được bạn hít vào mũi, gây hắt hơi, chảy nước mũi, nước mắt và viêm mũi dị ứng. Còn những người ở nhà cũng rất nhiều nguy cơ nhiễm các chất gây dị ứng như mùi hay lông vật nuôi, chó, mèo, thỏ, nấm mốc, bụi rậm, các chất thải của gián, mối, côn trùng trong nhà. Ở nơi làm việc có thể phải tiếp xúc với các chất gây dị ứng như bụi phấn, viết bản, bụi than, khói động cơ, khói thuốc lá, hơi xăng dầu, hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu. Mọi người còn có thể bị dị ứng do thực phẩm, do tác dụng của các protein lạ như chất tá dược trong đồ ăn nhanh, đồ hộp khi bạn trên đường đi du lịch. Đối với những bệnh nhân đang phải dùng thuốc chữa bệnh có thể bị dị ứng chính các thuốc hay tá dược trong thuốc. Sau khi bị nhiễm một hay nhiều chất gây dị ứng, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sinh ra chất histamine. Từ đây, triệu chứng dị ứng sẽ xảy ra với các hình thức mẩn ngứa, nổi mề đay, sổ mũi, ngứa mắt, đỏ mắt, phổ biến là viêm kết mạc mùa xuân, tụt huyết áp do mao mạch bị giãn nở, hen suyễn, khó thở do khí phế quản bị co thắt, đau bụng do kích thích cơ trơn đường tiêu hóa gây co thắt, nôn mửa nếu bị dị ứng nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên tắc đầu tiên để phòng chống dị ứng là phải tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng. Vì vậy, khi nghi ngờ bị dị ứng do chất gì theo các nguyên nhân nói trên thì bạn cần dừng ngay việc tiếp xúc hay hít thở chất đó. Trong mùa xuân, những người dễ bị dị ứng với phấn hoa nên gội đầu thường xuyên để rửa sạch phấn hoa bám trên tóc hoặc rơi trên cổ, ngực, áo, quần. Bạn cũng phải tránh hoặc hạn chế đến các vườn hoa là nơi dễ phát tán nhiều phấn hoa. Thực phẩm hay dược phẩm đã từng gây dị ứng cho bạn thì phải nhớ để tránh dùng nó suốt đời. Đối với trẻ còn bú mẹ, sữa mẹ là thức ăn có tác dụng phòng chống dị ứng tốt nhất nhờ tác động bảo vệ của các kháng nguyên chống dị ứng có trong sữa mẹ. Để phòng ngừa dị ứng, vấn đề chính là phải giảm bớt tác động của các loại phấn hoa theo các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc với phấn hoa, đặc biệt là phải biết được loại gây dị ứng cho bạn là phấn hoa gì và hôm nào chúng xuất hiện, nhiều hay ít. Điều này có thể thực hiện bằng cách theo dõi dự báo thời tiết để biết mưa, nắng, độ ẩm và loại phấn hoa thường khuếch tán khi thời tiết thuận lợi với chúng. Những ngày có mưa phùn, khí hậu ẩm ướt, phấn hoa thường thấp hơn. Trái lại, phấn hoa thường nhiều hơn trong những ngày nắng gió. Phấn hoa thường bay trong không khí nhiều nhất vào buổi sáng, vì thế những người bị dị ứng với phấn hoa nên tránh ra ngoài trước 10 giờ sáng vào những ngày có nhiều phấn hoa. Tắm gội trước khi đi ngủ để làm sạch hết tất cả bụi phấn đã tích tụ trên người trong ngày. Tuyệt đối không phơi quần áo ngoài trời vào những ngày có nhiều phấn hoa khuếch tán. Có biện pháp bảo vệ khi làm việc hay hoạt động ngoài trời. Nếu thường bị dị ứng vào mùa xuân thì không nên làm các công việc như làm vườn, cắt cỏ mà nên đổi công việc cho người không bị dị ứng. Khi cần hoạt động ngoài trời, chúng ta phải đeo khẩu trang để tránh hít phải phấn hoa, kết hợp với uống các thuốc chống dị ứng trước khi ra ngoài. Nhưng phải tránh uống thuốc dị ứng gây buồn ngủ nếu làm việc với máy móc hoặc lái xe. Đóng kín cửa trong mùa xuân, kể cả khi ngủ, để ngăn không cho bụi và phấn hoa bay vào phòng ngủ. Chúng ta cũng phải thường xuyên lau chùi bụi bặm trên bàn ghế, kệ tủ, sàn nhà, chuẩn bị sẵn các thuốc chống dị ứng thông thường, thuốc xịt các cơn hen nếu bị hen. Để phòng chống dị ứng gây ngứa và đỏ mắt, cần chuẩn bị một số thuốc nhỏ và rửa mắt. Đối với các bệnh dị ứng nặng như hen suyễn, nổi mề đay nhiều, ngứa nhiều, khó thở, hoặc người cao tuổi bị dị ứng lần đầu, cần phải đến khám và điều trị ở bác sĩ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.